Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình talk show về Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Thời tiết bên đó ngày hôm nay như thế nào?
Hôm nay là ấm rồi, thưa chị Nhã Quyên, mừng quá. Bởi vì tuần trước thường là mưa, xong rồi tuyết nó lên rất là dày. Có thể lên đến một feet hoặc hơn, một foot hoặc là hơn. Nhưng mà bây giờ nó tan hết, tan sạch, không còn một tí gì, không còn một dấu vết gì của tuyết nữa, mà trời nó ấm lại, thưa chị. Nhưng mà tuần tới nó lại lạnh lại.
Lạnh lại, nên anh Thắng lại không đi chơi được rồi.
Không, tuần tới là phải đi lên thủ đô Hoa Kỳ. Nó có một sự kiện rất lớn rồi chị, và có những người ở tại Dallas, ngay Dallas, đang trên đường về thủ đô đây để mà đi vận động Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng như tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Rất đông người tham dự, đến từ khoảng hơn 40 quốc gia.
Cho người Việt mình hay là
không,
khắp các
cái này
quốc
chung
gia
hết. Cái này là toàn cầu, một cái nỗ lực toàn cầu, có cái sự phối hợp toàn cầu để mà đồng loạt lên tiếng. Về người Việt của chúng ta thì chúng tôi huy động người Việt để lên tiếng cho bên Miến Điện chẳng hạn. Và rồi những quốc gia khác họ huy động cái đường dây của họ để lên tiếng cho những người cao đài ở Việt Nam đang đòi lại mấy trăm cái thánh thất của họ mà bị mất vào tay của một cái băng đảng tội phạm, mà tòa án ở ngay tại Dallas đã tuyên án rằng đấy là một băng đảng tội phạm. Chúng ta đã bàn về cái việc này trước đây. Thì hiện nay khá nhiều những cái nhà đấu tranh ở và nhiều cái tổ chức tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo toàn cầu đang lên tiếng cho người cao đài ở Việt Nam.
Tuần sau thứ mấy thì có anh đi họp cho cái buổi họp này thưa anh?
Vâng, ngày 29 tháng 2 thì chúng tôi bắt đầu đi gõ cửa các văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ. Chúng tôi có hai toán, hai phần thì đúng hơn. Một bộ phận là đi chung với lại những cái bạn bè ngoại quốc của mình đến những văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ mà họ đã sắp xếp. Còn riêng phần người Việt thì lại cũng có khoảng 15 cái cuộc hẹn riêng của người Việt. Thành ra chúng tôi chia ra thành hai bộ phận, một bộ phận chắc cỡ khoảng 30 người thì đi riêng của mình, và 10 người thì cử qua để mà yểm trợ cho những phái đoàn thân hữu của những quốc gia khác.
Mình đi vào trong quốc hội hay sao thưa anh, rồi mình đến từng cái phòng của những người dân biểu này mà mình anh nói là có những cái cuộc hẹn, và không có cuộc hẹn thì mình tới trước cái cửa phòng mình gõ cửa hay như thế nào? Nhớ quý không hiểu, xin lỗi.
Gõ cửa có nghĩa là mình đã phải hẹn trước. Thành ra ngày 29 thì sẽ có cỡ khoảng 15 cái buổi hẹn trước. Nhưng mà thế này, chúng tôi hồi nãy có nói đó, cũng yểm trợ cho bạn bè của mình là những người biến điện. Thành ra chúng tôi sẽ tổ chức, đồng tổ chức một cái buổi trình bày về tình hình biến điện ở ngay tại Quốc hội. Và một số vị dân biểu họ cũng sẽ đến. Thế chúng ta lại cũng có cơ hội để gặp những cái người dân biểu mà họ đến vì biến điện, nhưng mà tự vì người Việt chúng ta đồng tổ chức cho người biến điện. Thế đấy là một cái thuận lợi của chúng ta khi mà phối hợp. Và rồi có nhiều cái sự kiện nữa liên cũng được tổ chức tại Quốc hội trong suốt ngày 29. Thành ra người Việt chúng ta có thể đi đến những cái sự, đến những cái buổi họp đã hẹn sẵn, hoặc là đến những cái sự kiện mà các vị dân biểu cũng sẽ hiện diện và phát biểu và tiếp xúc với chúng ta.
Để được đến đây mình có phải ghi danh hay như thế nào trước không?
À vâng, phải ghi danh chị. Và phải đóng tiền, mỗi người như vậy họ phải tình nguyện, họ đóng tiền, họ tự trả hết tất cả tiền vận chuyển này kia. Chúng tôi là trong ban tổ chức, thành ra có cái cơ hội để mà có riêng cái phòng của mình, và sẽ có một loạt cỡ khoảng 7 cái cuộc hội thảo, cái tham luận đoàn nhắm riêng về Việt Nam. Thì không một quốc gia nào khác mà được cái đặc biệt như vậy, chỉ riêng người Việt thì có được 7 cái tham luận đoàn của chị. Và trong đó có những người mà đến ngay từ Dallas, như anh Phan Quang Trọng chẳng hạn, như là anh Dương Xuân Lương ở bên Cao Đài, anh Bùi Văn Quan ở bên Cao Đài, anh Lê Minh Đạo ở Cao Đài sẽ đến và sẽ trình bày tại một cái tham luận đoàn dành riêng cho đạo Cao Đài.
Ví dụ như anh Phan Quang Trọng và những người ở tại Dallas đến đây thì phải giống như bỏ tiền túi và lo mọi cái nhà như khách sạn, chỗ ở, tiền vé máy bay, mọi thứ và đến đây
tự lo hết. Và cũng may mắn là ở đây cũng có những người cùng là những tình nguyện viên, thì lại nói thôi quý vị tới sớm thì về nhà chúng tôi ở một hai đêm. Và rồi khi mà phải lên trên thủ đô Hoa Kỳ, ở nhà của nhau thì nó tiết kiệm, nhưng mà đi rất xa. Lái xe mỗi một ngày phải 1.5 tiếng, thì thời giờ đâu để mà đi vận động. Thành ra có một vài hôm là phải ở ngay tại khách sạn. Chúng tôi lại ít tìm cái khách sạn mà nó rẻ, và rất may mắn lại có người trong cái số tình nguyện nó lại chuyên môn book vé máy bay cho cái thành viên trong cộng đoàn công giáo của cô ấy. Thì cô ấy biết rất rành, ở tìm được một cái hotel chỉ đi bộ có 3 phút là đến cái nơi mà tổ chức cái sự kiện đó, mà nó rẻ hơn rất nhiều so với những hotel khác đó chị.
Anh có thể nói thêm một chút xíu chuyện gì đã xảy ra Miến Điện mà mình, ngay cả người Việt mình và những người đại diện cho Miến Điện muốn lên tiếng thưa anh?
À, thế này, cách đây 2 năm thì có cuộc đảo chính của quân đội ở Miến Điện, và ngay sau khi mà có vụ đảo chính thì chính chúng tôi rất lạ lùng là chính là tôi là người Việt, nhưng lại triệu tập một cái bàn tròn, chúng tôi gọi là cái bàn tròn về Miến Điện, cứ cách tuần lại họp một lần. Lý do là tự vì BPS đồng chủ sướng một cái phong trào về quyền tự do tôn giáo và niềm tin toàn vùng Đông Nam Á năm 2015. Trong cái vai trò đó, chúng tôi mới đi kết nối những người bạn của mình ở nhiều quốc gia, ở tại Thái Lan, ở tại Singapore, ở tại Úc, ở tại Indonesia, Malaysia, vân vân, kết bạn với nhau, tham gia cái bàn tròn để mà chia sẻ công việc. Có những người Miến Điện chạy lánh nạn sang Thái Lan, họ những nhà đấu tranh, họ là những nghị sĩ đã được đắc cử nhưng chưa kịp nhậm chức thì đã xảy ra cái cuộc gọi là đảo chính, cướp chính quyền. Thành ra họ chạy sang bên Thái Lan chẳng hạn. Chúng tôi lại phối hợp với lại một số bạn bè thân hữu ở những quốc gia khác để tìm cách đưa những người này đi thoát khỏi Thái Lan, bởi họ rất là nguy hiểm. Và cũng như mới đây, cái ông thứ trưởng về cái bộ về nhân quyền, cái chính phủ tự do mà được người dân bầu lên đó, có một cái bộ gọi là bộ về nhân quyền, thì cái người này là ở ngay tại Đà Lạt, đây là thứ trưởng rất dễ thương, nhưng mà không quen biết, không biết đi vận động làm sao hết, được chỉ định bổ nhiệm làm thứ trưởng nhưng mà không biết làm gì. Thì chúng tôi mới gặp cách đây vài tháng ở trên quốc hội, lại tại một cái cái sự kiện mà chúng tôi lại cũng đồng tổ chức cho người Miến Điện, thì chúng tôi mới giới thiệu qua cho anh Phan Quang Trọng, nói rằng quý ông ở ngay tại Dallas thì đây là một người tôi rất quen và quen biết rất nhiều, và rồi qua đó mới lại giới thiệu vô cái ban tổ chức của cái hội nghị sắp tới, hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Mà rất vui là cái ông thứ trưởng này sẽ được, đã được mời để phát biểu tại cái sự kiện lớn này, đã coi như đi từ một bước, từ cái chỗ mà không ai biết đến, bây giờ là một khách mời quan trọng để phát biểu về cái vấn đề nhân quyền đang bị vi phạm như thế nào ở tại Miến Điện. Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm. Và khi mà chúng tôi làm như vậy đó, trong cái tư cách là lo toàn vùng Đông Nam Á, thì chúng tôi lại rất dễ để kêu gọi các cái quốc gia, chính quyền khác, bởi vì họ chưa quan tâm đến Việt Nam nhưng họ quan tâm đến Miến Điện. Chúng tôi nói bây giờ chúng tôi cần quý vị để mà lên tiếng cho Việt Nam. Thì rất dễ, rất tương đối dễ hơn để mà họ ủng hộ ngược lại cho mình, cũng như những cái tổ chức mà trước là chỉ lo cho Miến Điện thôi. Thì bây giờ chúng tôi kêu gọi họ thì họ cũng ký thư chung, cũng lên tiếng chung với chúng ta cho những vấn đề ở Việt Nam, thưa chị.
Dạ, cho nên tuần sau có mưa gió bão bùng gì anh cũng sẽ phải đi.
Dạ vâng, và chắc chắn là phía chính quyền Việt Nam họ sẽ theo dõi rất sát những cuộc vận động của chúng ta ở ngay tại một cái thủ đô Hoa Kỳ, và cái số người mà tham dự đó chúng tôi ước lượng từ 1,250 cho tới 1,500 người, trong đó có cả cựu tổng thống, phó tổng thống Pence, Mike Pence chẳng hạn, có những cái nhân vật Hollywood của Mỹ, có những nhà đại tư bản đại diện cho Meta chẳng hạn, đại diện cho Microsoft chẳng hạn sẽ có mặt, có nguyên cả cái phòng thương mại ở Silicon Valley ở bên California, với một cái số lượng những cái công ty khổng lồ đó, cả ngàn tỷ trị giá, cả ngàn tỷ Mỹ kim tiền vốn của họ đó cũng sẽ có mặt. Bởi vì bây giờ bắt đầu nhiều công ty họ thấy rằng là ở những quốc gia nào mà tôn trọng nhân quyền, chấp nhận cái sự đa dạng về tôn giáo hay niềm tin, thì những nơi đó làm ăn lại ổn định. Và những cái nơi nào mà đàn áp đó thì nó thường rất là bất ổn, nó ảnh hưởng tới cái vấn đề làm ăn buôn bán của họ.
Hằng năm cứ vào khoảng tháng 1 là có ở tại Hoa Thịnh Đốn có tổ chức cái chương trình này hả?
Vâng, trước đây chúng tôi tổ chức là vào mùa hè,
yeah,
để nó thuận lợi cho các em, các cái sinh viên, các học sinh tham gia. Nhưng rồi cứ chúng tôi mới để ý thấy rằng hàng năm vào tháng riêng thì lại có một cái gọi là prayer breakfast, tức là cái buổi ăn sáng mà cầu nguyện. Nó gọi ăn sáng nhưng thực sự nó kéo dài đến 3 ngày, có ăn trưa, ăn chiều nữa. Và luôn luôn Tổng thống Mỹ đến, bất luận là đang đương nhiệm Tổng thống, đương kim Tổng thống là ai thì cái người đó đến. Và rồi Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ đến. Làm thế nên và thường khoảng 3.000 người về dự. Nói tại sao không làm phối hợp với nhau? Chúng ta làm trước, họ làm sau. Hoặc là họ làm trước, chúng ta làm sau. Để những người có lòng rồi thay vì chỉ có cầu nguyện mà họ muốn hành động thì họ đến với cái hội nghị này, bởi hội nghị này là chủ trương về hành động. Rồi quý vị cầu nguyện rồi, bây giờ hãy biến cái lời cầu nguyện của mình thành những hành động cụ thể để có những tác động trực tiếp. Và cũng rất vui là một người vừa mới tức thì thoát khỏi Việt Nam, đó là anh Huỳnh Ngọc Trường, giáo dân Cồn Dầu. Trước khi mà lên đường còn bị công an Đà Nẵng bao vây không cho đi. Trước đó thì bộ công an tịch thu luôn cả cái hộ chiếu, cái passport. Bởi vì năm 2019 anh Trường này và một số giáo dân Cồn Dầu đã bay qua Thái Lan để dự một cái hội nghị mà lại tôi nói đó, hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin toàn khu vực Đông Nam Á mà do chúng tôi đồng tổ chức, để mà báo cáo với lại quốc tế về những sự kiện đàn áp, cướp đất ở tại giáo xứ Cồn Dầu Đà Nẵng. Thì khi về thì bị bắt lại, khảo tra, đánh đập, bị tịch thu luôn passport. Khi mà Tổng thống Biden hồi tháng 9 năm ngoái đến Việt Nam thì nhà nước Việt Nam nhượng bộ, nói rằng sẽ trả lại passport. Nhưng cái đó là Bộ Công an ở Hà Nội. Sở Công an Đà Nẵng thì nhất định không chịu cho đi. Bởi vì họ là cái thành phần mà tay dính máu mà. Họ đã đánh chết người, họ đã tra tấn biết bao nhiêu giáo dân Cồn Dầu. Họ bỏ tù 5 giáo dân Cồn Dầu. Họ cướp đất của dân. Họ đâu có muốn nhân chứng đi. Thành ra họ bất chấp cái lệnh gỡ bỏ, gọi là cấm xuất cảnh của Bộ Công an. Họ bao vây nhất định không cho gia đình anh này đi. Nhưng rất may mắn sau nhiều ngày, anh này tránh né được và chạy xuống Sài Gòn và vào được thị trường Tân Sơn Nhất và đã bay qua Mỹ kỳ này. Mới tuần rồi thôi, mới đến đây. Và tuần này thứ hai này là bắt đầu lên đường đi quá giang xe để về thủ đô Hoa Kỳ mà vận động cho những gia đình giáo dân Cồn Dầu vẫn còn kẹt, tranh đấu đòi cái sự công bằng, cái công lý vẫn chưa được, vẫn ở Việt Nam, ở Đà Nẵng.
Vâng, cái này hình như anh nói là National Prayer Presbyterian này là cũng lâu lắm rồi anh ha. Bắt đầu từ năm 1953 và vẫn tiếp diễn hàng năm, và vào họ bắt đầu vào cái ngày ngày thứ năm hả anh? Đầu tiên của tháng 2 hả? Bây giờ có cái sự thay đổi không hay là họ vẫn bắt đầu vào? Tại vì anh
không,
nói thứ 2.
Họ vẫn như vậy, thì chúng tôi mới làm tổ chức đó là ngày
tại hồi nãy anh nói thứ
3,
hai,
dạ. Thứ tư.
À, trước cái ngày 5, đó bắt đầu, à, dạ vâng, là nguyên tuần luôn.
Có những người mà họ thích mà hành động đó,
dạ,
thì họ đến sớm vài ngày.
À, dạ.
Và những người của chúng tôi, có những người lại muốn tham gia cái ngày gọi là cái ngày cầu nguyện toàn quốc đó,
dạ,
thì vào bữa ăn sáng đó,
dạ,
thì họ ở lại thêm. Và cái này nó rất là chọn lọc nhé, phải được người giới thiệu thì mới mua vé được,
ừ,
để dự cái buổi lễ cái mấy ngày cầu nguyện đó.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi lại được đặc biệt, hễ mà những ai mà tham dự cái hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi thì được giới thiệu qua bên kia.
À. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Mới đây thì có một bản tin mới nhất là cho biết Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cũng vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ông cũng đang thụ án là 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vào năm ngoái thì ủy ban của ông Tom Lantos cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, và tính từ khi mà bị bắt vào tháng 5 năm 2009 đến nay thì ông Thức cũng đã ngồi tù gần 15 năm, trong khi mà các bị cáo khác bị xét xử với ông trong cái vụ án bao gồm là Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung thì cũng đã được trả tự do từ lâu. Thì trước đây nghe có tin đồn là ông được trả tự do qua Mỹ, nhưng ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã từ chối. Có đúng không thưa anh?
Thế đó chúng tôi không biết được.
À.
Tuy nhiên thế này, nó hơi khó.
Dạ.
Là đòi thì chúng ta vẫn cứ đòi. Nhưng mà nhà nước Việt Nam họ không biết ngôn ngữ nào khác hơn là lợi và hại. Cái lương tâm của họ không có, họ hành xử dựa trên cái lợi và hại. Nếu như họ thấy thiệt hại quá nhiều thì họ nói thôi, thả cho ra. Để mà họ bớt đi cái hại, hoặc là họ được lợi rất nhiều nếu mà thả, thì họ cũng sẽ quyết định dựa trên lợi và hại. Về vấn đề tôn giáo đó, thì chúng ta có một số cái biện pháp làm cho họ cảm thấy rằng bị tác hại, phải trả giá, ví dụ như bị đưa vào cái danh sách theo dõi đặc biệt của Mỹ. Và nó từ đó nó sẽ lan qua những chuyện khác. Khi mà Mỹ có định bán vũ khí hoặc là viện trợ cho Việt Nam thì họ sẽ xem à, cái này coi chừng bị sử dụng để rồi đàn áp tự do tôn giáo một cách mãnh liệt hơn. Hoặc là Việt Nam đã cam kết với quốc tế mà chuỗi lời thì không tin được. Thành ra nó có trong những lĩnh vực khác, không tin được trong lĩnh vực khác. Thành ra nó có một số cái biện pháp để bắt nhà nước Việt Nam phải trả giá. Còn những cá nhân như ông Trần Huỳnh Duy Thức hay kể cả cô Phạm Đoan Trang thì mình không bấu vào một cái chính sách mà có biện pháp chế tài. Nó dẫn tới biện pháp chế tài của Mỹ. Do đó Việt Nam cảm thấy tôi chẳng phải trả giá cái gì cả. Thì tội gì tôi phải trả tự do cho những người này, cứ giữ đó làm con tin. Thì đấy là cái khó khăn. Riêng ở trong cái lĩnh vực về tự do tôn giáo, chúng tôi tập trung từ nhiều năm nay vào cái lĩnh vực tự do tôn giáo là vậy. Từ ít ra chúng ta có một số cái biện pháp để bắt Việt Nam phải trả giá, thì họ sẽ phải quan tâm hơn, họ phải lắng nghe hơn và họ phải thỏa hiệp hơn, thưa chị.
Nhưng mà như hồi nãy như Quyên nói, ông Lê Thăng Long, ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung thì cũng đã được trả tự do lâu rồi, mấy ông này không nguy hiểm hay sao cho nên
không,
được trả
có những
sớm.
Người làm mãn hạn tù chứ không phải được trả tự do sớm.
Mấy người này thì bao nhiêu năm, tại sao ông Thức thì lại bị ngồi tù lâu hơn
ông,
những người này?
Anh Thức thì bị nặng nhất, bởi vì bị xem là cái người chủ xướng, người đứng đầu, thành ra họ phải làm gương. Và anh Thức cũng là một người có ảnh hưởng.
Dạ. Yeah.
Ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong giới doanh gia, thành ra họ phải bịt miệng và giam giữ càng lâu càng tốt. Dạ vâng.
Dạ, bây giờ mà lấy cái xe ra múa múa như Ngọc Trinh thì cũng đã 7 năm rồi đó thưa anh.
Dạ vâng.
Nói chứ ở Việt Nam thì nhiều lúc bị bắt lúc nào cũng không hay. Nói về cái chương trình Welcome Core thì được biết nhóm người được biết có nhiều nhóm 5 người cũng đã được thành lập ở Dallas phải không thưa anh?
À vâng, hiện nay ít ra có 2 nhóm vừa mới quyết định là tập hợp lại. Trước đây thực sự nó có một số nhóm nhưng mà chờ lâu quá, chờ đến hơn 1 năm thì người ta nản, bây giờ người ta bận những chuyện khác. Tập hợp trở lại thì cũng có một số người quay lại, nhưng cũng có một số người nói thôi, bây giờ tôi bận rồi, tôi không như trước nữa, tôi đổi ý rồi, thành ra mình có tập hợp trở lại. Mà rất may mắn là có những người mà chính chị cũng biết nữa, bên chị Thu Nga, rồi bên anh Thái Hoa Lộc, này kia vân vân.
Yeah.
Những người rất có lòng, có uy tín đó, đồng ý để lập ra thành, ít ra là có đủ nhân sự cho 2 nhóm, hy vọng có thêm những cái nhóm nữa. Như bên Cao Đài, Thánh Thất Mountain View trước đây họ cũng quyết tâm ít ra là lập một nhóm để bảo lãnh cho ít là 1 người. Cứ mỗi một đầu người như vậy, bây giờ là phải ký quỹ là 2.425 Mỹ Kim. Những ai mà có khả năng thì là nhận một cái gia đình đông người hơn. Như ai, những nhóm nào mà không có khả năng về tài chính thì có thể nhận một gia đình 1 người thôi. Thì nó cũng không quá quắt, tức là 5 người bên này, mỗi người chỉ bỏ vào 500 Mỹ Kim. Mà ký quỹ thôi, chứ chưa phải chi ngay. Để rồi và phải chứng minh được rằng chúng tôi đã có được 60% của số tiền ấy. Thì 60% của 2.500 đó, chúng tôi là 2.500 đi.
Yeah.
Thì cũng chỉ khoảng 1.500 thôi, thì nó cũng không đến độ nào có thể đáp ứng được cái đòi hỏi đó. Để rồi bắt đầu cái thủ tục nộp đơn xin cấp phép để được đứng ra bảo lãnh cho người của mình ở bên Thái Lan. Và sau đó khi mà được cấp phép rồi thì bắt đầu cái thủ tục để giới thiệu người của mình vào cái dòng chờ của Mỹ để tuần tự sẽ được đến phiên để cứu xét.
Bây giờ mình thành lập được 2 nhóm, anh nói 2 nhóm ở Dallas, tức là khoảng 10 người, mỗi nhóm là 5 người. Giờ phút này, ngày hôm nay là tháng 1 năm 2024 thành lập. Anh nghĩ khoảng bao lâu thì có thể có một người qua được định cư Hoa Kỳ?
À, cái đó...
Không
cái
biết.
Này, cái câu hỏi rất hay. Nhưng mà thế này, tùy. Nó mất cái khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Tùy, tức là trong mỗi một nhóm 5 người phải có một người đứng mũi chịu sào. Nếu cái người này mà chịu khó, có thời gian, biết cách làm, thì có thể là trong vòng chỉ khoảng một tháng rưỡi là hoàn tất thủ tục. Và nếu như cái người ở bên Thái Lan cung cấp được đầy đủ những cái thông tin, nó không nhiều đâu, những thông tin sơ đẳng thôi, nhưng mà nhiều khi người Việt mình lại lúng túng dùng một email, rất ít người biết dùng email, họ chỉ dùng có Messenger, Facebook thôi, nó liên lạc nó trực choạc. Trong một số trường hợp thì chúng tôi có người ở bên đó chạy đến tận nhà, ngồi xuống này hỏi từng chữ từng câu một, lấy hết thông tin rồi làm luôn cho cái người, thì như vậy nhanh hơn. Thế nếu mà làm nhanh thì có thể trong 1-2 tháng là hoàn tất cái thủ tục. Sau đó được cứu xét không lâu, có khoảng 2 tuần thì đã được kết quả, được cấp phép hay không. Một khi được cấp phép đó, thì sẽ phải đi cái bước kế tiếp là nộp thêm một số hồ sơ để rồi chuyển cho bên Sở Di trú Hoa Kỳ. Và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ sắp xếp cái thời gian để phỏng vấn. Nhưng mà thế này, đây là cái phần mà khó trả lời đây. Cái người mà được giới thiệu, được bảo lãnh ấy, phải xếp hàng ở cuối hàng chờ cái dòng chờ của chương trình của chính phủ Mỹ. Đã khi mà nói đây là bảo lãnh tư nhân, thực sự nó không đúng. Nó vẫn là chương trình của chính phủ, chứ không phải của tư nhân. Nó vẫn vào dòng chờ chung. Nó dòng chờ rồi dài lắm rồi. Thì phải xếp hàng từ đầu, rồi phải chờ đến một thời gian, thì lúc đó mới đến phiên mình để được mở hồ sơ ra và phỏng vấn. Chờ bao lâu nó tùy quốc gia. Ví dụ ở Malaysia thì chờ ngắn hơn ở Thái Lan. Bởi vì ở Malaysia thì nó có phương tiện, Sở Di trú đã sắp xếp những cách thức để phỏng vấn trực tuyến. Tức là thay vì phải gửi người đi máy bay qua bên Thái Lan thì họ phỏng vấn trực tuyến qua computer. Nó nhanh hơn rất nhiều so với Thái Lan. Thành ra ở Malaysia có thể trong 4 tháng thôi, từ khi mà vào dòng chờ cho đến khi nhận được kết quả là mất 4 tháng. Trong khi ở Thái Lan có thể đến cả năm. Và sau 4 tháng nếu mà được chấp nhận thì được gọi lên để mà bắt đầu hoàn tất cái thủ tục là kiểm tra về lý lịch của mình, xem ở Việt Nam và đặc biệt bên Thái Lan có phạm pháp gì hay không. Thứ hai là khám sức khỏe, nó có bệnh hoạn gì hay không. Nếu mà bệnh thì lại phải ở lại để mà chữa những bệnh mà truyền nhiễm đó, vân vân. Hoặc là phụ nữ mà có thai đến cái tháng thứ 7 rồi thì không được đi nữa, sẽ phải hoãn lại, có thể mất cả năm nữa, sẽ phải qua tất cả thủ tục đó. Nhưng mà nó không chỉ đơn thuần như vậy. Do đó tối thiểu là như chị hỏi, nó có 1-2 nhóm rồi bắt đầu thủ tục thì mất khoảng 2 tháng, cộng vào đó có thể mất thêm 1 năm mới tới phiên để mà phỏng vấn thì là đã là 14 tháng. Nhưng đây mới là cái điều khó trả lời đây, khó đoán đây. Sắp sửa tổng tuyển cử ở Mỹ, chúng ta không biết quốc hội ai nắm, tòa bạch gốc ai nắm, nó không hề biết. Chính sách sẽ thay đổi, ngân sách cho vấn đề định cư tị nạn sẽ thay đổi, mọi thứ đều thay đổi hết, tất cả mọi yếu tố hoàn toàn là những cái yếu tố là chúng ta không lường trước được, nó không ai biết được hết. Rất có thể nó vẫn tiếp tục chỉ là 14 tháng, mà có thể nó kéo dài hơn đến 3 năm. Chúng tôi không biết. Mà chắc chắn rằng là từ giờ đến cuối năm thì rất 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 ít những ai mà sẽ được tái định cư vào Hoa Kỳ theo chương trình Welcome Core. Và những người đó, trên nguyên tắc, họ không cần đi Welcome Core. Bởi vì sao? Họ đã ở sẵn trong dòng chờ rồi. Thì họ mới được đến chuyên để phỏng vấn trước cuối năm, đúng không ạ? Và đi đến trước cuối năm. Nếu họ đã ở trong dòng chờ rồi thì không cần Welcome Core. Bởi vì đằng nào họ cũng sẽ được phỏng vấn và họ sẽ được một cơ quan chuyên nghiệp được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp và giúp hội nhập trong thời gian đầu. Thì như vậy có nhiều khi lại lợi ích hơn là một nhóm tư nhân còn lỡ ngỡ, còn bỡ ngỡ, nhiều khi phục vụ không đến nơi đến chốn bằng một cái tổ chức chuyên nghiệp. Thì là ai mà có cơ hội để mà đi đến Mỹ trước cuối năm nhé, thì thường thường người ta không cần chương trình Welcome Core. Và những người cần chương trình Welcome Core thì có lẽ là không có bao nhiêu người sẽ đến được Hoa Kỳ trong năm 2024 này.
Tại vì hồi nãy anh nói, hồi trước cũng có nhiều người thành lập rồi chờ lâu quá tới khi gọi lại cái thôi bận công việc. Cho nên Nhã Quyên mới hỏi là nếu mà chờ lâu quá rồi lại thành lập rồi lại tới lúc họ qua, không biết có ảnh hưởng hay không. Ví dụ như 5 người mới đầu thành lập, cái một người tới chờ tới lúc đó nói, thôi bây giờ tôi back out, tôi không làm nữa, có ảnh hưởng tới cái người mà mình
không.
Thì còn 4 người có sao không, hoặc 3 người có sao không?
À không, thì lại di chuyển thêm 2 người khác. Nhưng mà thế này,
nó kiếm không ra 2 người khác thì sao?
Không sao hết.
À,
cuối cùng đối đế thì cái gia đình tị nạn ấy lại được giao cho một cái tổ chức chuyên nghiệp.
À, dạ.
Yeah. Thì nó vẫn là chương trình của chính phủ Mỹ, nó chỉ khác một điểm thôi. Đó là một nhóm người tư nhân.
Dạ.
Kết lại thành một cái nhóm 5 người.
Tức là chung tay góp sức thêm cho cái chương trình của chính phủ Mỹ phải không thưa anh?
Dạ vâng. Tức là thế nó vẫn là chương trình chính phủ Mỹ.
Dạ.
Nó chỉ khác một điểm, mà cái điểm tích cực duy nhất đó là cái nhóm 5 người này có quyền giới thiệu cái người tị nạn vào cái dòng chờ của Mỹ.
Dạ.
Không có chương trình quan tâm co thì cái người tị nạn đó chỉ có thể được giới thiệu bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
À.
Nếu cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc vì lý do nào không muốn giới thiệu mình là mình kẹt cứng.
À, cho nên nếu mà mình biết ai đó mà không được giới thiệu thì cái chương trình Welcome Call nhóm này giới thiệu cái người đó vào thì cái
đúng.
Cơ hội họ được đi.
Và khi vào rồi là họ ở sẵn trong dòng chờ và họ được đối xử y như là bất kỳ ai trong cái chương trình của chính phủ, bởi vì nó vẫn là chương trình của chính phủ.
Và anh nên cũng biết là những người nào ví dụ không được bên sorry cái từ gì hồi nãy em mới nói cao ủy ha anh?
Vâng, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc.
Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không có giới thiệu mà mình biết người đó không được giới thiệu, mình có thể nhờ bên Welcome Course giới thiệu.
Đúng rồi, tôi hoàn toàn với điều kiện là người đó đã phải được công nhận tư cách tị nạn bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Chứ không phải bất kỳ ai.
Cũng khó khăn ha, cũng
rồi.
Qua nhiều cái bước để mới được đến Hoa Kỳ.
Vẫn y hệt như là bất kỳ người tị nạn nào từ trước đến giờ mà muốn đến Hoa Kỳ đều phải qua đúng những bước như vậy.
Ôi sao mà đi cái đường ở Texas nó dễ thế? Thật.
Đi rất nhanh.
Đi rất nhanh, chẳng qua gì cả. Nhã Quyên thấy... còn nãy giờ như anh nói, bữa giờ nói thật là học từ anh rất là nhiều mà vẫn chưa có thuộc bài đó, tức là cứ vẫn lộn xộn không biết chỗ nào, nhưng mà thấy họ muốn đến được Hoa Kỳ là phải người này giới thiệu, người kia giới thiệu và chờ năm này qua tháng nọ khó khăn quá. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả. Và hy vọng là sau tuần sau anh đi họp thì anh cũng sẽ có những cái thông tin mới gửi đến cho quý thính giả.
Dạ vâng, mong rằng mọi quý vị theo dõi các cái bản tin của chúng tôi hoặc là những cái bản tin ở trên một số cái chương trình truyền thông đại chúng Việt ngữ đó, hoặc trên Facebook.
Dạ.
Thì sẽ thấy được rất nhiều những cái sinh hoạt của người Việt ở tại thủ đô Hoa Kỳ.
Dạ.
Và mong quý vị theo dõi và hưởng ứng và lan tỏa cái thông tin đó. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn vào tuần sau.
Dạ, xin kính chào anh.
Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm quay về hương.